Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới việc giải thích các ý nghĩa của Thánh Kinh Noematica, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Sanh Gal, hôm qua mùng 5 tháng Giêng, các giám mục thuộc một số nước Âu Mỹ bắt đầu tuần lễ liên đới lần thứ 10 với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Tuần lễ này được tiến hành từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng Giêng này với các cuộc viếng thăm gặp gỡ và tìm hiểu của các giám mục đến từ Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và đảo Iceland. Tháp tùng các vị có một số chuyên gia. Phòng báo chí thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu có trụ sở tại thành phố Sanh Gal, Thụy Sĩ, cho biết cuộc viếng thăm liên đới này có một văn phòng điều hợp của các Hội đồng Giám mục và Hội đồng Giám mục Công giáo tại Thánh Địa. Nhân dịp năm Đức Tin, đề tài chính yếu của các cuộc gặp gỡ là sự nâng đỡ mà Giáo hội Công giáo dành cho những người đang chịu đau khổ và dễ bị tổn thương tại Thánh Địa. Giáo hội đặc biệt quan tâm tới tình cảnh đặc biệt khó khăn về mặt nhân sự và xã hội. Mở đầu cuộc gặp gỡ, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng, phái đoàn các giám mục sẽ đến Vương quốc Jordania để gặp gỡ những người tị nạn Iraq và Syria. Các vị sẽ được Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuat Toal và Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, Sứ thần Tòa Thánh, thông tin về tình hình hiện nay tại Thánh Địa. Các giám mục cũng sẽ trao đổi với nhau về tình trạng những người tị nạn Phi Châu, các tín hữu công nhân Philippines và những tín hữu đang bị cầm tù.
Phnom Penh, chiều hôm qua, 5 tháng Giêng, hội nghị về cộng đồng chung Vatican II và giáo hội kéo dài 3 ngày đã khai diễn tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, với sự tham dự của hơn 400 người. Hội nghị được tổ chức nhân dịp năm Đức Tin. Đức cha Olivier Smith Thor-Eisler thuộc Hội thừa Sai Pakri, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh, cho biết mục đích hội nghị này là để cử hành và suy tư về các văn kiện cộng đồng chung Vatican II, kính múc từ đó sức mạnh và sự đào sâu mới mẻ để tiếp tục xây dựng giáo hội tại Campuchia. Trong dịp này, các bản dịch văn kiện công đồng và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo bằng tiếng Khmer cũng được giới thiệu cho công chúng. Hội nghị được khai mạc với cuộc triển lãm về công đồng, một buổi cầu nguyện. Tiếp theo đó là bài thuyết trình của Đức cha Smith Heisler về đề tài giáo hội. Chủ nhật hôm nay, 6 tháng Giêng, sẽ có các cuộc hội luận nhóm về 8 lĩnh vực khác nhau, cầu nguyện, loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, ân gọi, các phương tiện truyền thông xã hội, phục vụ người nghèo, giáo dục nói chung và giáo dục về đức tin, sự dấn thân của giáo hội trong xã hội. Ngày hội nghị sẽ kết thúc với một buổi hòa nhạc do các cộng đoàn trong giáo phận trình bày. Thứ hai, 7 tháng Giêng, sẽ có phần tường trình kết quả các cuộc hội luận và trình chiếu sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Và lúc 10 giờ rưỡi có thánh lễ kết thúc hội nghị với phần phân phát các bản dịch tài liệu công đồng và sách giáo lý công giáo.
London, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, đã quyết định bãi bỏ thánh lễ ở khu vực Soho dành cho người đồng tính luyến ái. Từ gần 6 năm nay, cứ 2 tuần có một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ lên trời ở đường Warwick, trong khuôn khổ việc mục vụ dành cho những người đồng tính luyến ái. Nhưng nay Đức Tổng giám mục Nichols quyết định dành nhà thờ giáo xứ này để tiếp đón các tín hữu công giáo cựu Anh giáo và di chuyển các hoạt động mục vụ dành cho các tín hữu Công giáo đồng tính luyến ái và những người đổi giống, lai giống sang nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm của các cha dòng tên ở đường Farm thuộc khu vực Mayfair ở London. Đức Tổng giám mục Nichols hy vọng thánh đường đẹp đẽ Đức Mẹ lên trời, nơi mà chân phước John Henry Newman, khi còn là một thanh niên Anh giáo, đã tham dự thánh lễ Công giáo lần đầu tiên, sẽ giúp các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo phát triển và trao tặng tha nhân những hồng ân đặc biệt của giáo hạt Đức Bà Walsingham của các tín hữu cựu Anh giáo. Đức Tổng giám mục giáo phận Westminster cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục Anh quốc. Ngài là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo mạnh mẽ chống lại chủ trương của chính phủ Anh hiện nay công nhận hôn nhân đồng phái. Lập trường này được ngài tái khẳng định trong thư mục vụ được đọc tại tất cả các nhà thờ trong Tổng giáo phận Westminster hôm 30 tháng 12 vừa qua.
Bambet, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bambet, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàng Vũ, phê bình chính sách của nhiều nước Âu Mỹ về Phi Châu. Tuyên bố hôm 4 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày Phi Châu, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 6 tháng Giêng hôm nay. Đức Tổng giám mục Schick nói rằng, chính phủ Đức và các nước Âu Mỹ cần gửi các dụng cụ canh tác giúp Phi Châu, thay vì gửi võ khí tới đại lục này. Chính phủ và ngành công nghệ Đức cần xét lại toàn bộ chính sách và các quan hệ thương mại với châu Phi. Tại một số nước ở Phi Châu, hiện nay có những kẻ độc tài thống trị và họ được Âu Mỹ hỗ trợ, vì các chế độ này có thể cung cấp dầu khí và các khoáng sản khác cho Âu Mỹ. Sự kiện Phi Châu ít được dân chủ và nhiều tham nhũng như thế cũng là lỗi của các nước Âu Mỹ chúng ta. Đức Tổng giám mục Schick kêu gọi các nước hãy tỏ ra có tinh thần vị tha hơn trong các quan hệ chính trị, thay vì tiếp tục theo đuổi các nguyên tắc, những gì chúng tôi cần thì chúng tôi lấy. Nguyên tắc này ngăn cản sự phát triển Phi Châu, và về lâu về dài, nó cũng có hại cho chúng ta. Theo Đức Tổng giám mục, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, phần lớn các nước Phi Châu có nhiều tài nguyên, họ giàu hơn nước Đức về người trẻ, về các tài nguyên thiên nhiên và quặng mỏ. Vì thế, Phi Châu cũng có thể tự lập được, và cũng cần một sự trao đổi giữa các nước Phi Châu với nhau. Người Phi Châu phải cảm thấy liên kết và liên đới mạnh mẽ hơn với nhau. Ngày Phi Châu được Đức Giáo Hoàng Leo XIII ấn định hồi năm 1891. Nguyên thủy để bài trừ nạn nô lệ và từ 116 năm nay, Giáo hội Công giáo vẫn kêu gọi các tín hữu Công giáo lạc quyên và cầu nguyện để góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho dân nghèo tại Phi Châu.
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động chiến dịch đòi lại các hài cốt của Thánh Nicola, giám mục thành Myra, đã bị phân tán ra nhiều nơi trong thời Trung Cổ. Thánh Nicola sinh năm 270 và qua đời ngày 6 tháng 12 năm 346, làm giám mục giáo phận Myra, nay là thành Demre bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài nổi tiếng về các hoạt động trợ giúp người nghèo và rất nhiều phép lạ được coi là của thánh nhân. Hình ảnh quảng đại và bác ái của Thánh Nicola khiến ngài được coi là ông già Noel. Thánh nhân được các hệ phái Kitô Công giáo, chính thống, Anh giáo và Tin lành sùng kính. Vào thời Trung Cổ, hài cốt của Thánh Nicola bị phân tán, một phần đang được tôn kính tại Vương cung Thánh đường ở thành phố Bari, Nam Italia, do các thủy thủ Italia đưa về đây hồi năm 1087. Nơi này hàng năm thu hút nhiều tín hữu chính thống Nga đến hành hương kính viếng. Một phần hài cốt khác giữ tại nhà thờ Thánh Nicola ở Fribourg bên Thụy Sĩ. Từ lâu nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp với Italia để yêu cầu trả lại hài cốt cho quốc gia của họ. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ Nevzat Çelik đặc trách khai quật khu vực Myria Andriakem đã tái phát động chiến dịch yêu cầu trả lại hài cốt Thánh Nicola. Lần này, các vị hữu trách thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch của Thổ yêu cầu Tòa Thánh đáp ứng nguyện vọng của họ. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ Nevzat Çelik đặc trách khai quật khu vực Myria Andriakem đã tái phát động chiến dịch yêu cầu trả lại hài cốt Thánh Nicola. Lần này, các vị hữu trách thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch của Thổ yêu cầu Tòa Thánh đáp ứng nguyện vọng của họ. chính quyền Thổ cũng dự kiến khánh thành một bảo tàng viện tại thành phố Antalya để trưng bày những vật dụng cổ của mình tại Lycia, nơi có thành Myra, trong đó có một phần được dành cho Thánh Nicola.
Jakarta, Đức cha Ignatius Suhario Hajo Asmoyo, Tổng giám mục giáo phận Jakarta, kêu gọi chính quyền Indonesia tôn trọng tự do phụng tự của các tín hữu, cụ thể là đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây cất các nơi thờ phượng. Đức Tổng giám mục Suhario nói rằng, mọi cộng đoàn tôn giáo tại Indonesia phải có thể xây cất các nơi thờ phượng. Cho đến nay, thủ tục xin phép xây cất thánh đường Kitô và các tín ngưỡng khác rất khó khăn, và thủ tục phức tạp này thường bị lạm dụng để ngăn cản không cho các tôn giáo khác được phát triển. Do áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, các chính quyền thành phố không dám cấp giấy phép cho các tôn giáo ngoài Hồi giáo được xây nhà thờ hoặc rút lại giấy phép đã cấp phát. Đức Tổng giám mục Suhario tố giác rằng, vì không được phép xây cất thánh đường, nhiều cộng đoàn Kitô buộc lòng phải cầu nguyện và hành lễ tại những nơi không thích hợp. Nhiều cộng đoàn tin lành bị các nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thái độ đón Chúa đích thực.
Khi đọc bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy một cảnh tượng diễn ra thật sống động, cứ như một cuốn phim đầy kịch tính mô tả những phản ứng rất sống động của các nhân vật. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, thái độ lo sợ và thanh thản, thất vọng rồi là hy vọng, tất cả như phơi bày những tâm tư thầm kín nhất nơi con người. Giữa bức tranh đầy sống động và kịch tính ấy, ta nhận ra nổi lên ba nhóm người có thể tiêu biểu cho thái độ sống của con người đối với Chúa Giêsu trong suốt hành trình lịch sử. Trước hết, ta hãy nhìn vào phản ứng của vua Herode, đầy ganh ghét và thù địch. Khi nghe tin về việc hạ sinh của đấng cứu thế, ông bối rối nên ngay lập tức triệu tập các tư tế và kinh sư. Sau đó, ông bí mật mời các nhà chiêm tinh lại và dặn dò. Nhìn thái độ của Herode, ta thấy phần nào sự nham hiểm và thái độ thù nghịch nơi ông. Herode sợ hài nhi sẽ can thiệp vào đời sống kinh đô và quyền lực của ông sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế ông tìm mọi cách để giết ngài. Ngay trong thế giới chúng ta đang sống, cũng không ít người có thái độ như trên. Vì không muốn Đức Giêsu ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, con người khước từ và thậm chí là tìm cách loại bỏ ngài. Con người muốn mình được tự do để tôn thờ những vị vua của mình. Nhìn ra phía sau vị vua này, chúng ta cũng nhận ra một nhóm người đứng sau ông, đó là các kinh sư và thượng tế trong dân. Họ là những người đại diện cho dân để gặp gỡ Thiên Chúa. Họ luôn cho mình là người công chính và thông thạo kinh thánh. Vì thế, khi họ được hỏi về đấng cứu thế sinh ra ở đâu, họ lập tức trả lời rành rọt. Thế nhưng, điều lạ là sau đó ta không thấy họ phản ứng gì. Họ biết đấng cứu thế sinh ra, nhưng dường như họ chẳng mấy quan tâm tới điều đó và chẳng buồn cất bước lên Bethlehem. Với họ, dường như việc chú tâm nghiên cứu kinh thánh và giữ luật là điều quan trọng hơn việc thờ phượng Thiên Chúa. Thái độ dựng dưng trước Thiên Chúa vẫn nhan nhản trong thế giới ngày nay. Đôi lúc người ta chỉ chú trọng đến kinh thánh, giữ luật mà bỏ quên Thiên Chúa. Cuối cùng, bài tin mừng dẫn chúng ta đến ba nhân vật chính, ba vị đạo sĩ đến từ vùng đất khác nhau. Họ là những người dân ngoài nhưng là những người khao khát Chúa. Có lẽ đã từ lâu trong tâm hồn họ luôn ấp ủ một niềm hy vọng lớn lao vào một ngày nào đó sẽ được gặp đấng cứu thế. Khao khát đó làm cho họ ngày đêm theo dõi những thay đổi của đất trời, hầu nhận ra niềm hy vọng của thế giới. Và khi thấy vì sao xuất hiện, họ liền hăm hở lên đường, lao vào cuộc tìm kiếm. Các nhà chiêm tinh đã làm tất cả miễn sao gặp được đấng quân vương. Họ đã chấp nhận rời bỏ, chấp nhận ra đi, chấp nhận thử thách. Họ chấp nhận lên đường là chấp nhận từ bỏ tất cả để bước đi trong đêm tối. các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh sao khi tỏ khi mờ. Cuối cùng, với đức tin mạnh mẽ, họ đã tin rằng hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cọ là đấng cứu thế, và họ đã cung kính thờ lạy Ngài. Khi đối nhìn với hài nhi Giê-xu, họ đã cung kính dâng lên Ngài những lễ vật cao quý nhất. Chiêm ngắm hình ảnh của ba vị đạo sĩ, chúng ta được mời gọi để noi gương các Ngài, biết nuôi dưỡng lòng khao khát Chúa, dám lên đường để gặp gỡ Ngài. Và khi đã gặp và nhận ra tình yêu bao la của Ngài, thì sẵn sàng trao ban tất cả để phụng sự, tôn thờ và yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, đôi lúc chúng con cũng nhận ra hình ảnh của một Hê-rô-đê trong lòng mình. Chúng con muốn loại bỏ Chúa để được tự do, thảnh thơi mà tôn thờ vị Chúa riêng của chúng con. Đôi lúc chúng con cũng là những kinh sư và nhà thông luật. Chúng con biết kinh thánh, giữ luật, nhưng lại dẫn dưng với Chúa và anh em. Chúng con không nhận ra Chúa và khao khát tìm kiếm Chúa nơi những người anh em và những kẻ bé mòn. Xin cho chúng con biết bắt chước ba vị đạo sĩ để trở nên những người khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, yêu mến và phụng sự Ngài.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số vấn nạn liên quan tới việc giải thích các ý nghĩa của Thánh Kinh, từ chuyên môn gọi là Noematica. Thưa cha, trong việc giải thích Thánh Kinh có ngành chuyên môn gọi là Noematica. Nó có nghĩa là gì vậy ạ?
Loài người chúng ta liên lạc với nhau qua ngôn ngữ. Qua ngôn ngữ, con người muốn truyền thông cho người khác điều gì đó. Điều mà chúng ta muốn thông truyền cho tha nhân là ý nghĩa của sự khẳng định. Vì tính cách phong phú của việc diễn tả và sự đa dạng và đa hình thức của ngôn ngữ nhân loại, nên ý nghĩa đó có thể được diễn tả theo nhiều kiểu cách khác nhau. Trong quá khứ, các sự kiện này đã được nghiên cứu bởi ngành hùng biện hay nghệ thuật truyền thông bằng miệng, tức là diễn thuyết hay thuyết giảng, hoặc bằng cách viết ra các tác phẩm. Thánh Kinh cũng thế, vì là một cuốn sách gồm các tác phẩm đã được biên soạn ra qua các lời của nó, Thánh Kinh luôn luôn diễn tả một ý nghĩa. Thế rồi, như là các tác phẩm văn chương, Thánh Kinh chứa đựng các kinh nghiệm sống có giá trị nhân bản và tôn giáo rất cao quý và có sức diễn tả đặc biệt sâu đậm. Vì thế, thật rất ích lợi khi chúng ta cố gắng xác định cẩn thận phương thế giúp tiếp nhận ý nghĩa mà soạn giả muốn truyền đạt tới chúng ta. Tuy nhiên cũng phải luôn nhớ rằng, Thánh Kinh khác với tất cả mọi tác phẩm văn chương khác do con người sáng tác ra, vì Thánh Kinh là tác phẩm chung của Thiên Chúa và của con người, và có mục đích biểu lộ cho thấy sự thành toàn của lịch sử trong chương trình cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Do đó thật là điều tự nhiên khi đưa ra vấn nạn liên quan tới các ý nghĩa của nó, đặc biệt trong tư cách là một cuốn sách được Thiên Chúa linh ứng. Noematica là từ chuyên môn ám chỉ việc giải thích các ý nghĩa của Thánh Kinh.
Như thế có nghĩa là văn bản Thánh Kinh bao gồm nhiều nghĩa khác nhau hay sao, thưa cha?
Vâng, ngoài ý nghĩa theo chữ hay nghĩa đen, theo các khẳng định riêng rẽ, Thánh Kinh có chứa đựng một ý nghĩa sâu xa và rộng rãi hơn, diễn tả sự phong phú vô tận của lời Chúa. Do đó có thể đặt ra các câu hỏi sau đây. Ý nghĩa ấy không chỉ thích hợp cho việc dưỡng nuôi các thế hệ đã biên soạn ra các tác phẩm kinh thánh, mà còn thích hợp cho việc nuôi dưỡng các thế hệ tương lai nữa hay không? Vì có nguồn gốc thiên linh, các câu trong Thánh Kinh có hàm chứa các ý nghĩa mà soạn giả nhân loại đã không nghĩ tới hay không? Thế rồi sự kiện Thánh Kinh Cựu Ước hướng tới chỗ thành toàn trong Thánh Kinh Tân Ước có thể khiến cho các kiểu diễn tả chương trình cứu độ thời Cựu Ước có ý nghĩa đặc biệt nào vượt ngoài ý nghĩa và chủ ý rõ ràng của các tác giả hay không? Sau cùng, vì sự mặc khải được diễn tả ra qua các sự kiện nối liền nhau làm thành một lịch sử cứu rỗi có cấu trúc, có thể nhận ra trong các sự kiện đó một tương quan nội tại, có cho phép coi một vài sự kiện như là diễn tả trước các sự kiện khác hay không? Thế thì để trả lời cho các câu hỏi trên và cho nhiều vấn nạn khác nữa nảy sinh ra trong đầu của bất cứ ai chăm chú đọc Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, hay là nghe tuyên đọc các văn bản Kinh Thánh trong các buổi cử hành phụng vụ hoặc trong các lời giảng dạy của giáo hội, người ta đã tìm cách đưa ra các giải đáp có tính cách chuyên môn bằng cách nói tới các nghĩa khác nhau của Thánh Kinh. Do đó, người ta nói tới nghĩa mô thức, senso tipico, rồi nghĩa tràn đầy, senso pieno. Như vậy, bên cạnh nghĩa theo chữ, senso letterale, tức là nghĩa đen, ấy, văn bản Kinh Thánh cũng có nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng, nghĩa mô thức và nghĩa tràn đầy nữa. Sau cùng, các cuộc thảo luận liên quan tới việc giải thích hiện sinh và áp dụng kiểu giải thích này vào trong văn bản Kinh Thánh cũng làm nảy sinh ra một ý nghĩa khác. Ở đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các vấn đề liên quan tới nghĩa theo chữ hay nghĩa đen và các phân loại của nó. Tiếp đến là nghĩa Kitô toàn vẹn, rồi nghĩa mô thức hay nghĩa biểu tượng, nghĩa tràn đầy và sau cùng là việc giải thích hiện sinh.
Vì văn bản Kinh Thánh có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau như vậy, nên người ta cũng đặt vấn nạn liên quan tới việc sắp xếp thứ tự các nghĩa đó. Vậy thì phải xếp thứ tự của chúng như thế nào đây?
Thật ra có sự lúng túng ngay trong cách dùng từ vựng, và lại thật khó mà có thể đóng khung các thực tại có bản chất siêu việt vào trong một số danh sách ý niệm. Trước kia người ta có thói quen phân chia theo phương cách diễn tả tư tưởng hay theo ý của soạn giả. Trong trường hợp thứ nhất, người ta phân biệt ý nghĩa trực tiếp hay theo chữ senso diretto o letterale. Trong đó, các từ trao ban ý nghĩa cho văn bản và ý nghĩa gián tiếp hay là mô thức senso indiretto o tipico. Trong đó, các thực tại, tức các sự kiện hay các nhân vật Kinh Thánh được giới thiệu qua từ vựng. Chẳng hạn việc giới thiệu ông Melchisede trong sách Sáng Thế chương 14, theo thư gửi tín hữu Do Thái chương 7, thì cũng là việc gián tiếp giới thiệu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô qua thực tại nhân vật Melchisede. Trong trường hợp thứ hai, đi từ ý của tác giả, người ta nói tới ý nghĩa rõ ràng, senso explicito, hay tiềm ẩn, senso implicito, nghĩa là không hiện rõ lên trong các lời của tác giả, nhưng được hiểu trong đó. Ở đây nó gắn liền với ý nghĩa tràn đầy, senso pieno. Ngoài ra còn có ý nghĩa thích nghi, senso accommodatio, khi việc giải thích một đoạn trong văn bản chỉ là thích nghi các từ, mà bình thường chúng ám chỉ một đối tượng khác.
Riêng cha thì cha có nhận xét gì về hai kiểu phân chia này hay không ạ?
Hai kiểu phân chia này có thể hữu ích trên bình diện hùng biện và trừu tượng, nhưng thực ra thì nó phân chia các kiểu gọi các thực tại gần gũi nhau trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa như ý nghĩa mô thức và ý nghĩa tràn đầy. Và lại để chung các thực tại có tầm quan trọng hoàn toàn không bằng nhau như nghĩa rõ ràng và nghĩa thích nghi. Vì thế chúng ta hạn chế việc tìm hiểu và chỉ chú ý đến các ý nghĩa thực sự có tầm quan trọng đối với khoa chu giải Kinh Thánh và là trung tâm điểm của những cuộc thảo luận giữa các học giả ngày nay mà thôi. Thế thì trước hết là nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen. Nghĩa theo chữ là nghĩa được diễn tả bởi các từ vựng được viết ra như chúng vang lên trong bối cảnh của chúng. Khi được định nghĩa như thế, nghĩa theo chữ cũng như ý tưởng bối cảnh của nó rất là rộng rãi, vì bối cảnh đó có thể là một chương hay toàn sách, trong đó người ta tìm thấy các từ vựng ấy, hoặc nó cũng có thể là toàn môi trường thời đó hoặc các thời kế tiếp theo sau cho tới ngày nay. Thế thì khi nói tới nghĩa theo chữ, chúng ta không chú ý tới chủ ý của tác giả, mặc dù nghĩa mà các chữ có trong bối cảnh của chúng là nghĩa mà tác giả đã muốn trao ban cho chúng khi diễn tả trong kiểu cách như thế. Tuy nhiên, để được rõ ràng và có thứ tự trong việc xác định ý nghĩa, phải nói rằng nghĩa theo chữ của một sự diễn tả là nghĩa nó có trong bối cảnh của văn bản, trong đó người ta tìm thấy nó và của môi trường sống của tác giả, là người trực tiếp có trách nhiệm đối với nó. Cả khi hiểu như vậy đi nữa, nghĩa theo chữ rất là phong phú và đa dạng, có thể chia nó thành hai loại, nghĩa theo chữ riêng và nghĩa theo chữ chuyển tiếp.
Xin cha giải thích rộng rãi hơn một chút hai ý nghĩa cha vừa nêu trên đây được không ạ?
Trước hết là nghĩa theo chữ riêng. Khi các từ vựng được hiểu theo nghĩa đầu tiên, nguyên thủy của chúng, khi đó chúng ta có nghĩa theo chữ riêng. Cần phải ghi nhận rằng nghĩa theo chữ riêng không tương đương với đối tượng, ngay cả khi đó là một điều giả tưởng. Nó cũng có thể được diễn tả qua nghĩa riêng, nếu các từ vựng hiểu theo nghĩa đầu tiên hay nghĩa nguyên thủy của chúng. Sau đây là vài thí dụ của nghĩa theo chữ riêng hay nghĩa đen, sự tương đương, similitudine, dụ ngôn, parabola, và ngụ ngôn, fabula. Sự tương đương là một so sánh giữa hai chủ thể, qua việc dùng các từ diễn tả sự giống nhau, giống như, như là, như thể. Chẳng hạn, binh sĩ đó như con sư tử. Trong mỗi so sánh có một từ được minh giải thích bởi từ kia. Từ thứ nhất được gọi là từ được minh giải. Từ thứ hai được gọi là từ minh giải. Dụ ngôn là một sự so sánh liên tục được khai triển thành một câu chuyện có bố cục và các điểm ngoại thường gây phản ứng nơi người nghe. Trong dụ ngôn, từ minh giải được khai triển nhằm mục đích giúp hiểu biết rõ ràng hơn từ mà tác giả muốn đề nghị. Trong Kinh Thánh có rất nhiều dụ ngôn nổi tiếng, điển hình như dụ ngôn ông nhà giàu và ông nhà nghèo mà ngôn sứ Nathan đã kể cho vua David nghe để kết án tội ngoại tình của nhà vua là đã đoạt vợ và giết người, như viết trong sách Samuel 2, chương 12. Cung cách hành xử của ông nhà giàu có chiên dê đầy đàn, nhưng khi khách tới nhà thì lại không làm thịt chiên dê của mình mà lại đi bắt con chiên cái duy nhất của ông nhà nghèo làm thịt đãi khách, đã khiến cho vua David nổi giận, kết tội đáng chết và bắt phải bồi thường gấp 4 lần. Sự bất công tày đình đó là điều hy hữu. Nhưng câu chuyện có nhiều yếu tố tương đương khác lạ. Đó là thái độ của ông nhà nghèo, yêu thương, nâng niu ấp ủ con chiên cái bé nhỏ, cho nó ăn chung bánh, uống chung chén, ngủ trong lòng và coi nó như một đứa con gái. Sự ngoại thường đó tiềm ẩn điều vua David không ngờ tới. Sau khi vua mở miệng thề thốt và tuyên án cho ông nhà giàu, ngôn sứ Nathan mới thẳng tay chỉ mặt vua và nói, người đó chính là bệ hạ. Một dụ ngôn điển hình rất hay khác trong Tân Ước, đó là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha nhân hậu, hoặc đúng hơn, người cha phung phí tình yêu như Thánh Luca kể trong chương 15.
Thế còn ngụ ngôn thì sao thưa cha?
Ngụ ngôn là một câu chuyện tưởng tượng không thật, có các nhân vật là thảo mộc hay súc vật, nhưng được gán cho các khả năng của con người. Và ngụ ngôn có nghĩa theo chữ riêng, vì các từ vựng được hiểu trong nghĩa đầu tiên của chúng, dù không phải mọi từ vựng đều có một giá trị khách quan. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có một ngụ ngôn rất hay, đó là ngụ ngôn của ông Jotham, như viết trong chương 9, sách Các Thủ Lãnh. Ông Jotham kể dụ ngôn các cây đi tìm vua để trách các thân hào Sikhem, đã chọn Abimelech làm vua. Abimelech là người đã giết 70 người con của ông Zerubbaal để tiếm quyền, chỉ có Jotham là may mắn sống sót. Các cây đi tìm vua đề nghị với cây ô liu, cây vả và cây nho, cả ba đều từ chối. Sau cùng, cây cối nói với bụi gai và bụi gai trả lời, nếu quả thật các ngươi sức giàu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly băng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lễ nhớ dành riêng cho mẹ Maria liên quan tới lễ Đức Mẹ Lộ Đức, có lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Kiểu nói trái tim vô nhiễm mới có sau này, và trở thành thông dụng sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854. Trước đó có các kiểu nói thông dụng như trái tim rất thanh sạch, hay trái tim rất vẹn tuyền, hoặc trái tim rất thánh Đức Mẹ Maria, hay các kiểu nói tương tự. Nhưng nhất là sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917 với ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta, và việc phát hành các bút tích của chị Lucia, kiểu nói trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria chiếm ưu thế trong thói quen của giáo hội và trong phụng vụ. Nó đạt tột đỉnh giữa các năm 1942-1952 vì ảnh hưởng của các biến cố tại Fatima đã xác định việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ và nhiều cuộc thánh hiến từ phía các cơ cấu giáo hội và đôi khi từ các tổ chức dân sự. Phong trào tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ đạt tột đỉnh vào năm 1944 với việc cử hành lễ kính trong toàn thể giáo hội Latin. Các năm đó cũng là thời điểm lòng sùng kính Đức Mẹ nở hoa và việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Mẹ Maria đạt cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy. Tuy nhiên, rất tiếc, các năm trước khi Công đồng Chung Vatican II khai mạc và nhất là thời gian hậu Công đồng, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria gặp khủng hoảng cũng giống như lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thông điệp Haurietis Aquas, các con sẽ kín múc nước về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu công bố ngày 15 tháng 5 năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã viết rằng, thật đáng than phiền rằng trong quá khứ cũng như trong ngày nay, việc phụng tự rất cao quý này đã không có được vinh dự và sự trân trọng nơi một số Kitô hữu, và đôi khi cả nơi một số người nói rằng họ được linh hoạt bởi sự nồng nhiệt chân thành đối với các lợi ích của đạo Công giáo và việc thánh hóa chính mình.
Ngay trong năm 1956, thông điệp đã duyệt xét các lý do qua đó, theo ý kiến của vài tác giả, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã gặp khủng hoảng. Đối với họ, việc tôn sùng Thánh Tâm là điều không thời sự và không thích hợp, là ít đáp ứng nếu không nói là làm hại cho các nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của giáo hội và của nhân loại trong giờ phút hiện tại này, là siêu tưới gội, vô ích và nguy hại. Đặc biệt đối với những chiến sĩ của nước Thiên Chúa, lo lắng thánh hiến điều tốt nhất trong các năng lực tinh thần của họ để gia tăng các thực hành và các việc đạo đức mà họ coi là cần thiết hơn cho thời đại ngày nay, là suy tàn và tình cảm, nghĩa là một hình thức tôn sùng thấm nhuần tình cảm hơn là các tư tưởng cao quý và các triều mến, và vì thế phù hợp hơn với phái nữ hơn là với những người có học thức. Là có dấu vết yếu đuối thụ động, bởi vì họ cho rằng việc tôn sùng này quá bị cột buộc vào các hành động hãm mình, đền tội và các nhân đức mang dấu vết thụ động, vì thiếu các hoa trái rõ ràng bề ngoài, và do đó ít thích hợp với việc củng cố tinh thần tu đức tân tiến mà bổn phận hoạt động công khai phải có. Đây là các thành kiến đích thật được nuôi dưỡng bởi chủ thuyết duy tự nhiên và khuynh hướng tình cảm gia tăng. Để giải thích chúng, một vài tác giả đã đưa ra các lý do sau đây, chẳng hạn như sự không chính xác của nền thần học liên quan tới việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, việc đền bù bị hiểu sai và thực hành lại còn sai hơn nữa, tinh thần tu đức suy đồi được khích lệ trong một vài hiệp hội đạo đức, biểu tượng bị áp dụng lệch lạc và được giới thiệu như là một bức màn chắn giữa Chúa Kitô và tín hữu, một vài sự không hài hòa giữa các hình thái việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và các hình thức sâu xa hơn của lòng đạo đức trong thời đại chúng ta. Các hình thức được gợi hứng bởi giáo hội học, bởi giáo thuyết về thân mình mầu nhiệm, kinh nghiệm về cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế rồi còn có sự vỡ mộng và cụt thứng không thể biện minh, nhưng thực sự đối với vài lời hứa, vén mở cho thấy chúng vô ích khi nhằm bảo đảm cho các cá nhân và xã hội chống lại các tai ương. Thí dụ như, ta sẽ thống trị bên Tây Ban Nha với nhiều tôn sùng hơn các nơi khác. Khuynh hướng tôn sùng ích kỷ và duy lợi ích xem ra xúi dục sự tôn sùng này trong khi nó bị hiểu sai. nghệ thuật các ảnh tượng chưa gặp được các hình thái diễn tả giá trị vì nó đã không thành công trong việc cống hiến nhiều hơn là vài kiểu mẫu gợi hứng mòn mỏi hay một sở thích gây chán nản. Và những nhận xét đại loại kéo dài vô tận trong các nguyệt san đạo đức, trong các sách báo tôn giáo, các bài giảng vô vị và tuyệt đối trái nghịch với các khuynh hướng tân tiến ngày càng đòi hỏi sự đơn sơ và chân thật.
Ở đây không phải là chỗ để bênh vực lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ, cũng đã chịu cuộc khủng hoảng như lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, tuy trong các tỷ lệ ít hơn. Các phương thức giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng này trước hết thuộc trật tự tổng quát, và cũng là những phương thức cho phép thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, gọi là cuộc khủng hoảng thời hậu công đồng. Tuy nhiên, không thể coi công đồng Trung Vatican II là nguyên do của cuộc khủng hoảng này. Nó đã chỉ là dịp vì các văn bản giáo huấn tuyệt hảo của công đồng đã chỉ được đọc và áp dụng bởi một vài lĩnh vực trong giáo hội. Nói cách khác, chính sự kiện đại đa số Kitô hữu đã không đọc, không hiểu biết, thấm nhuần, áp dụng và sống các giáo huấn của công đồng nên mới xảy ra các lệch lạc gây ra cuộc khủng hoảng nói trên. Bởi vì nếu thực sự công đồng Trung Vatican II đã hướng lòng đạo đức của tín hữu tới việc thờ phượng có tính cách phụng vụ, thì công đồng đã không hề lơ là trong việc nhắn nhủ họ về các cung cách sống đạo bình dân chân thực. Bằng chứng là số 67 hiến chế về giáo hội viết rõ ràng như sau. Giáo hội khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính Đức Nữ Trinh, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn mẹ và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Nữ Trinh và các thánh. Công đồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học và những người rao giảng lời Chúa khi xét đến phẩm giá phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng, nhưng hãy làm sáng tỏ đúng mức những vai trò và đặc ân của Đức Trinh Nữ. Những chức vụ và đặc ân này luôn luôn quy hướng về Chúa Kitô là nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức. Họ phải cẩn thận tránh xa mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly khai hay bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của giáo hội. Phần các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.
Như thế chúng ta phải công nhận rằng cần canh tân việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ theo các tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, trở về với các nguồn mạch đích thật của việc tôn sùng là thánh vịnh, truyền thống, huấn quyền và suy tư thần học được cập nhật. Dĩ nhiên không thể bỏ qua vài nguồn mạch có tính cách thần bí và đặc sủng khi chúng chân thực như các mạc khải trong các lần Đức Mẹ hiện ra ở Helta, Paris Le Monial, Fatima, v.v. Tuy nhiên, các nguồn mạch có tính cách đặc sủng này phải được minh giải và đặt để dưới các nguồn mạch chính của lòng đạo đức Kitô. Thứ hai, canh tân các thực hành cổ điển sùng kính trái tim Mẹ Maria và các cơ cấu đã mất tính thời sự. Điều này đòi hỏi phải duyệt xét nền tảng phê bình lịch sử các lời hứa bằng cách nhận ra nơi chúng ý nghĩa sâu xa mà chúng có trong lĩnh vực thần học về ơn thánh và tránh đừng để bị lôi kéo bởi cơ chế của các công thức. Thứ ba, cần có giải thích thần học ý niệm nền tảng về việc đền tạ để thiết lập một mối dây sâu xa giữa các việc sùng kính này và các mầu nhiệm cao cả nhập thể và cứu chuộc như lời thánh Jean-Eudes đã nói. Tôi muốn cho thấy một cách rõ ràng rằng, việc tôn sùng này không phải là không có nền tảng cũng như lý do, mà nó dựa trên các nền tảng vững vàng và chắc chắn đến độ tất cả mọi quyền lực của trái đất và của hỏa ngục cũng không thể có khả năng phá hủy. Và điều này để khơi dậy một sự trân quý khác đối với việc tôn sùng trái tim rất thánh của Mẹ Thiên Chúa, như là việc tôn sùng rất vững chắc và có nền tảng. Tóm lại, có thể nói, lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ Maria luôn đi song song với nhau. Bởi vì, trong gia đình nhân loại đã không hề có hai trái tim nào và sẽ không bao giờ có hai trái tim nào khác đập cùng nhịp yêu thương cứu chuộc như thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Phúc cho các Kitô hữu nào có lòng yêu mến và tôn sùng hai trái tim cực thánh ấy, vì Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria sẽ đặc biệt che chở và không bao giờ để cho họ bị hư mất đời đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Senegal, hôm qua các giám mục thuộc một số nước Âu Mỹ bắt đầu tuần lễ liên đới lần thứ 10 với các tín hữu Kitô tại thánh địa Phnom Penh. Chiều hôm qua, hội nghị về công đồng chung Vatican II và giáo hội kéo dài 3 ngày đã khai diễn tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, với sự tham dự của hơn 400 người. Bamberg, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, phê bình chính sách của nhiều nước Âu Mỹ về Phi Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.